SBS Việt ngữ.
Đan Trình xin chào mừng quý vị đến với tạp chí nước Úc trong tuần. Kỳ trước quý vị đã cùng nhà báo Lưu Dân điểm qua một số sự kiện nổi bật của chính trường Úc trong năm 2019, bao gồm cuộc bầu cử liên bang tháng 5, sự can thiệp của Trung Quốc, cuộc khủng hoảng cháy rừng và biến đổi khí hậu tại Úc. Trong tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các nhà kinh tế học dự báo như thế nào về triển vọng kinh tế Úc trong năm mới. Kinh tế Úc trong năm 2020 dự kiến sẽ tăng từ 2 đến 2,75%. Đó là dự báo chung của chính phủ liên bang, ngân hàng trữ kim và một số tổ chức tài chính khác. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các khoản cắt giảm thuế thu nhập cá nhân hiện tại có đủ để hỗ trợ cho các gia đình hay không? Trái với dự tính của chính phủ, người dân đã chọn trả nợ và tiết kiệm tiền thay vì tăng chi tiêu. Nhà kinh tế trưởng của Bits Oxford Economics, bà Sarah Hunter nói rằng, đối với việc cắt giảm thuế, đó có thể là vấn đề thời gian. Ví dụ, nếu người dân nhận các khoản cắt giảm thuế vào cuối quý 3, thì các gia đình sẽ không có cơ hội để chi tiêu hoặc tiết kiệm cho Giáng sinh. Hoặc cũng có thể các gia đình đã tỏ ra thận trọng hơn, chủ động tiết kiệm thu nhập và cải thiện vị trí tài chính của họ. Khảo sát thói quen người tiêu thụ hàng tháng của Westpac cũng cho thấy người tham gia ngày càng tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế và tài chính của mình. Vậy thì liệu suy thoái kinh tế có khả năng xảy ra tại Úc hay không? Nước Úc đã không bị suy thoái kinh tế trong 28 năm liên tiếp và các nhà kinh tế học dự báo là điều này sẽ không thay đổi vào năm tới. Tỷ lệ suy thoái kinh tế xảy ra tại Úc trong năm 2020 là từ 5 đến 30%. Ông Callum Pickering, nhà kinh tế của Indeed nói, do mức tăng trưởng dân số cao, suy thoái kinh tế về mặt kỹ thuật rất khó có khả năng xảy ra tại Úc. Tuy nhiên, đối với nhiều người Úc, nền kinh tế dường như đang suy thoái bởi vì công việc không ổn định và tiền lương tăng ít. Trong phúc trình kinh tế tài chính giữa kỳ Mayfu hồi tháng 12, Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg cũng thừa nhận ngân sách quốc gia đang chịu áp lực vì hạn hán, cháy rừng và thuế má thất thu. Ngân sách thặng dư bị thấp hơn 2 tỷ đô la so với dự đoán hồi tháng 4. Phát ngôn nhân đối lập về ngân khố James Chalmers gọi đây là thất bại của chính phủ trong việc phục hồi nền kinh tế. Ông nói, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, lương tăng ít hơn trước, đầu tư kinh tế thì ảm đạm, uy tín về kinh tế của chính phủ đã hoàn toàn bị phá hủy. Đó là những gì có thể rút ra từ phúc trình ngân sách giữa kỳ. Nói đến đồng đô la Úc, các nhà kinh tế dự báo 1 đô la Úc sẽ tương đương 64 đến 71 xu Mỹ trong năm 2020. Ngân hàng trữ kim muốn đồng đô la Úc yếu hơn để giúp tăng sức cạnh tranh quốc tế, nhưng ngân hàng trung ương của một số nước khác cũng làm điều tương tự. Ông Alex Joyner, trưởng bộ phận kinh tế của IFM Investors nhận xét, cuộc đua toàn cầu trong chính sách tiền tệ sẽ khiến nước Úc khó thể hạ giá đồng đô la thêm nữa, và các ngân hàng trung ương khác cũng muốn đồng tiền của họ có mệnh giá thấp hơn. Hồi tháng 10 năm 2019, ngân hàng trữ kim đã cắt giảm lãi suất xuống mức 0,75% nhằm chống lại tình trạng thất nghiệp gia tăng và kích thích nền kinh tế trì trệ. Đây là lần cắt giảm thứ 3 trong năm và cũng là lần đầu tiên lãi suất căn bản bị hạ xuống mức 1%. Các chuyên gia nhận xét đây là tin vui cho những người đang vất vả trả nợ mua nhà, nhưng lại không vui cho những người đã dành tiền trong ngân hàng. Ông Joyner trước đây trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC cũng nói rằng tỷ lệ nợ trên thu nhập của hộ gia đình là khoảng 200%, nợ trên GDP của hộ gia đình là khoảng 120%, và thậm chí khi giá nhà đã giảm đôi chút trong 12 đến 18 tháng qua, con số này vẫn ở mức cao. Tôi nghĩ rằng việc ngân hàng trữ kim giữ lãi suất thấp trong một thời gian dài sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề nợ hộ gia đình mà chúng ta có trong nền kinh tế. Lãi suất hạ giảm cũng giúp làm cho thị trường địa ốc khởi sắc trở lại sau khi suy thoái vào năm 2017. Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá nhà tại Sydney và Melbourne có thể trở lại đỉnh điểm trong vòng vài năm. Bên cạnh việc cắt giảm lãi suất, những thay đổi về tiêu chuẩn cho vay và kết quả bầu cử liên bang cũng khiến giá địa ốc tăng mạnh. Điều này có thể gây bất lợi cho những người mua nhà lần đầu. Nhưng bù lại, chương trình First Home Loan Deposit Scheme trị giá 500 triệu đô la sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau, hỗ trợ 10.000 người mua nhà lần đầu trong mỗi năm tài chính. Những người hội đủ điều kiện chỉ sẽ phải đặt cọc 5% khi mua nhà, thay vì 20%, và chính phủ sẽ lo liệu phần còn lại. Giá trị căn nhà giới hạn ở mức 700.000 đô la tại Sydney và 600.000 đô la tại Melbourne và thấp hơn ở những khu vực khác. Chương trình này áp dụng cho người độc thân với thu nhập hàng năm dưới 125.000 đô la và các cặp vợ chồng dưới 200.000 đô la. Lãi suất căn bản trong năm 2020 sẽ như thế nào? Trong số 11 nhà kinh tế học được ABC khảo sát, 9 người cho rằng sẽ có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm 2020. Đến cuối năm sau, lãi suất căn bản sẽ ở mức 0,25%. Chuyên gia kinh tế cao cấp của ANZ, bà Felicity Ahmed bình luận, ngân hàng trữ kim có khả năng sẽ cắt giảm thêm 2 lần nữa vào tháng 2 và tháng 5 để đối phó với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần cùng đăng trình trên SBS. Thưa quý vị, trước nay thì mọi người đều biết kinh tế Úc phụ thuộc vào Trung Quốc, thế nhưng mức độ lệ thuộc như thế nào? Vào năm 2014, Úc và Trung Quốc thiết lập quan hệ chiến lược toàn diện. Mối quan hệ này chủ yếu dựa vào kinh tế, thương mại và một số chương trình hợp tác khác. Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Úc về mặt hàng hóa và dịch vụ, trị giá 155 tỷ đô la vào năm 2016. Nước này cũng là thị trường xuất cảng lớn nhất của Úc, trị giá 93 tỷ đô la. Đổi lại, Úc là một trong những điểm đến du học phổ biến nhất của sinh viên Trung Quốc. Trong năm 2016, có hơn 157.000 du học sinh Trung Quốc theo học tại Úc, mang lại một nguồn thu nhập to lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng gây lo lắng về sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với tự do học thuật và tự do ngôn luận trong khuôn viên nhà trường. Chẳng hạn như việc Đức Đạt Lai Lạt Ma bị hủy buổi nói chuyện tại Đại học Sydney vào năm 2013, hoặc các vụ đối đầu giữa sinh viên Hồng Kông và Đại Lục tại nhiều thành phố của Úc trong năm 2019. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Độc lập CIS cảnh báo việc lệ thuộc vào sinh viên Trung Quốc sẽ khiến cho các trường đại học Úc gặp nhiều rủi ro về mặt tài chính và gợi ý rằng các trường nên tìm cách thu hút thêm sinh viên từ các nước khác như Ấn Độ và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, mỗi năm Úc còn đón 1,2 triệu du khách Trung Quốc. Khoảng 1/3 số người này có ý định mua nhà. Melbourne hiện là thành phố được người mua nhà Trung Quốc quan tâm nhiều nhất, theo sau là Sydney, Brisbane và Gold Coast. Thậm chí, theo chuyên gia địa ốc Dave Platter, nhiều khách Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền để mua đứt một căn nhà ngay tại chỗ. Điều này từng khiến cho giá bất động sản tại Úc tăng mạnh trong nhiều năm, khiến giới trẻ Úc gặp khó khăn khi mua nhà, cho đến khi cơ quan giám sát đầu tư nước ngoài siết chặt các quy định đối với người ngoại quốc mua nhà tại Úc. Một hiện tượng thú vị khác cho thấy sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với kinh tế Úc là Daiko, tức là những người Trung Quốc mua hàng Úc để nhập về nước của họ, chủ yếu là sữa bột trẻ em, thuốc bổ và mỹ phẩm. Nhiều công ty sữa của Úc thừa nhận rằng chính các Daiko này đã giúp đem lại một nguồn thu nhập khổng lồ cho họ và được người tiêu thụ Trung Quốc tin tưởng hơn cả những sản phẩm sữa được nhập cảng theo đường chính ngạch. Tuy nhiên, việc Daiko tận thu nguồn sữa công thức trên kệ của một số siêu thị Úc đã khiến cho nhiều người dân địa phương tức giận. Để hiểu rõ kinh tế Úc lệ thuộc vào Trung Quốc như thế nào, hãy đọc tuyên bố của ông Jeremy Thorpe, trưởng bộ phận kinh tế của PwC. Ông nói, nếu nền kinh tế Trung Quốc suy thoái đột ngột, tiếng Anh là hard landing, thì nước Úc sẽ mất đi 140 tỷ đô la và 550.000 việc làm. Mặc dù không có định nghĩa chính xác, các chuyên gia cho rằng tình huống hạ cánh đột ngột xảy ra khi mức độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc giảm từ 3 đến 5% so với mức hiện tại là 6%. Hồi năm 2017, Deloitte đã mô phỏng một tình huống trong đó mức độ tăng trưởng của Trung Quốc giảm từ 6,5% xuống dưới 3%. Hậu quả là thu nhập quốc gia của Úc giảm 7% và mất 550.000 công việc. Điều đó đẩy tỷ lệ thất nghiệp của Úc tăng từ 5,2% lên 9,3%, một con số chưa từng thấy kể từ lần cuối cùng nước này trải qua suy thoái, cách đây 3 thập niên. Nhiều kịch bản hạ cánh đột ngột khác của Trung Quốc cũng đã được Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trữ kim suy đoán. Theo ông Top, việc suy thoái đột ngột có thể đến từ một loạt các nguyên nhân trong và ngoài nước, bao gồm sự leo thang của thương chiến Mỹ-Trung và viễn cảnh kinh tế Hoa Kỳ suy thoái. Các rủi ro nội bộ bao gồm tình trạng bất ổn chính trị, phong trào dân chủ ở Hồng Kông, sự điều chỉnh thị trường bất động sản hoặc sụp đổ các hệ thống ngân hàng chính thức của Trung Quốc. Khả năng hạ cánh đột ngột sẽ trầm trọng hơn nếu các yếu tố trên xảy ra cùng lúc. Thưa quý vị, trước khi kết thúc tạp chí Nước Úc trong tuần kỳ này, có lẽ chúng ta cũng nên điểm qua một sự kiện khá nổi bật tại Úc và cũng liên quan đến cộng đồng người Việt. Hồi tháng 10 năm nay, Úc đã trục xuất một phụ nữ Việt Nam sau khi các nhân viên hải quan phát hiện bà này mang theo thực phẩm trong hành lý mà không khai báo, trong đó có thịt heo sống và món thịt kho trứng. Tổng trưởng nông nghiệp Bridget McKenzie nói với đài ABC, các nhân viên hải quan xác định người phụ nữ này là trường hợp cần được kiểm tra thêm. Bà ấy đi đến quầy của nhân viên an ninh sinh học và hành lý của bà được soi X-ray. Chúng tôi phát hiện hơn 10 kg sản phẩm thịt heo, chim cút, mực, trứng cùng nhiều thứ khác. bất kỳ số lượng sản phẩm nào trong vali đó cũng có thể bị xem là vi phạm an toàn sinh học, và việc bà ấy không khai báo có nghĩa là chúng tôi có quyền hủy visa và trục xuất bà ấy về Việt Nam. Dịch tả heo châu Phi có thể lây lan đến Úc thông qua hai đường chính là khách du lịch và bưu phẩm. Úc đón hơn 22 triệu du khách mỗi năm, trong khi số bưu kiện đến Úc đã tăng 172% trong 10 năm qua. Mới đây thì chính phủ liên bang đã tuyên bố sẽ đầu tư thêm 66 triệu đô la để tăng cường kiểm tra an ninh sinh học tại các hải cảng và phi trường Úc trong mùa hè năm nay. Thêm 130 nhân viên an ninh sinh học sẽ có mặt tại các sân bay ở Cairns, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane và Darwin để hỗ trợ việc soi chiếu an ninh cùng với các máy quét X-ray và đội chó nghiệp vụ. Trưởng bộ phận an toàn sinh học thuộc Bộ Nông nghiệp Úc, bà Lynn O'Connell nói, trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi có nguy cơ làm tê liệt ngành kỹ nghệ thịt heo trị giá 5,2 tỷ đô la, cũng như đe dọa danh tiếng thương mại, môi trường và kinh tế Úc, chúng tôi yêu cầu người dân và du khách quốc tế hãy cảnh giác trong những tháng tới. Nếu bạn đi du lịch nước ngoài, hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn mang về. Nếu bạn ghé thăm một trang trại hoặc đi đến vùng nông thôn, hãy khai báo khi bạn trở về Úc. Hạn chế mang theo các sản phẩm có nguy cơ cao trong hành lý của bạn và làm sạch đất có nguy cơ bị nhiễm khuẩn trên giày và dụng cụ cắm trại của bạn. Dịch tả heo châu Phi hiện hoành hành tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Đông Timor, Indonesia và Việt Nam. Căn bệnh này đã giết chết khoảng 80% số heo bị lây nhiễm nhưng không gây nguy hiểm cho người. Các nhân viên an ninh sinh học sẽ tập trung rà soát thịt heo và các sản phẩm từ thịt khác với chính sách không khoan nhượng. Những du khách cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm có thể bị phạt 420 đô la hoặc bị truy tố hình sự. Bà O'Connell nói thêm, các du khách quốc tế là một rủi ro lớn và hơn 230.000 mặt hàng gây nguy hiểm cho an toàn sinh học đã bị tịch thu tại các phi trường quốc tế của Úc từ tháng 1 tới tháng 10 năm nay. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Úc và du khách quốc tế giúp bảo vệ Úc khỏi những rủi ro an toàn sinh học nghiêm trọng bằng cách hiểu rõ những gì mà họ có thể và không thể mang vào Úc từ nước ngoài, đặc biệt là những mặt hàng thực phẩm có rủi ro cao như thịt heo hoặc thành phần có chứa vi khuẩn gây dịch tả heo châu Phi. Đến đây thì tạp chí nước trong tuần kỳ này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.